Tại làm sao? Muốn cho Pháp trụ lâu thì phải xả quyền mà nói thật. Xả quyền nói thật ấy, thì Pháp không trụ được ở đời. Thế gian này sẽ mất Phật Pháp. Chứ làm sao lại động đến Pháp? Pháp nghĩa là Phật Pháp của ở của thế gian này. Thì Phật Pháp ở thế gian này thì quan hệ là ở ông Phật. Chứ làm sao lại quan hệ ở cái việc nếu mà tôi có nói thật ấy, thì Pháp mới trụ lâu. Còn nếu mà tôi cứ để quyền ấy, thì Pháp sẽ mất. Con nói như vậy thì tức là ông Phật, con nói về ông Phật quyền chứ con không nói về ông Phật thật. Đấy, cái đấy bởi vì cái ông Phật quyền thì ông đã tan, ông đã nhập niết bàn rồi. Dạ. Nghĩa là mất rồi, hết rồi, tan rồi. Vậy thì thôi, thế thì hết. Dạ. Cũng như Pháp, nếu mà như thế thì bây giờ nói thế này thì còn có Phật Pháp. Mà cái tiếng nói nó là cái hư vọng, dựa vào những cái hư vọng mà mong cái bền lâu không ăn thua rồi. Cho nên phải nhận được cái pháp, cái diệu pháp là cái vô lượng quang, vô lượng thọ, là cái thường trụ, không bao giờ mất. Phải dựa vào cái thường trụ thì nó mới có. Chứ còn nếu mà bây giờ dựa Phật ấy, là ông Phật Thích Ca Giáng sinh ở Ấn Độ, thế thì bây giờ ông niết bàn rồi, làm gì còn Phật nữa. Chỉ có Phật giả bằng gỗ, bằng xi măng thôi, vô tích. Như thế là Phật không bền. Nếu Pháp lại là mấy cái quyển kinh thôi, thì mai đây mấy cái quyển kinh nó rách nát đi rồi, những lời nói nó tan biến đi mất cả rồi. Vậy thì còn gì là Pháp? Nếu mà Tăng chỉ là các vị hiện tại bây giờ liệt vị Tăng Ni đấy, nếu mà lấy cái da thịt xương của các ngài mà làm sự thật, làm nêu biểu, thì ngày mai các mục nát đi rồi còn đâu. Cho nên nếu chỉ nói quyền thì không được. Thì Phật Pháp ở thế gian này sẽ cùng với thế gian mà biến chuyển, mà thành không. Cho nên bây giờ là lúc Phật sắp niết bàn rồi, Phật phải nói cái thật ra để cho chúng sanh thấy có một cái nó thường trụ. Cái này nó phải còn mãi. Duy ngã độc tôn, phải còn thực, phải có một cái thật. Thì cái thật này nó đứng vững mãi suốt ba đời mười phương, thì Phật Pháp mới còn được ba đời mười phương. Thế cho nên phải xả quyền nói thật. Tiếp, Phật ra đời hiện thân nói Pháp mà chỉ là quyền. Còn cái việc mà cái chí nguyện cho chúng sanh thành Phật ấy, thì cái ấy nó lại là thật. Tại sao lại lạ thế? Con nói dài quá, bây giờ con nói tóm lại một câu để nhận định cái nghĩa là đích thân ông Phật Thích Ca mà ra mặt ở xứ Ấn Độ ấy, lại chỉ là quyền mà thôi. Đó, một cái hư vọng, một cái tạm thời thôi. Còn cái chí nguyện ấy, mà cho tất cả chúng sanh thành Phật ấy, cái ấy mới là thật. Thì bây giờ con chỉ cái phải tại làm sao? Cái chí nguyện thì nó phải từ cái ông Phật bằng đất, ông Phật bằng cơm bằng gạo ấy, ông mới phát nguyện cho ông mới tu, thì nó phải từ cái ông ấy ra chứ. Tại sao lại chính cái thân cái ông ấy chỉ là quyền rồi, mà cái chí nguyện này mới là thật? Bằng cớ rõ ràng cái thân bằng cơm bằng gạo của ngài bây giờ còn không?
Dạ hết rồi.
À, mà đạo Phật bây giờ còn lại ở thế gian không?
Dạ còn.
À, đấy, thì đạo Phật sở dĩ còn ở thế gian là ở cái chí nguyện của ngài đã quyết cho chúng sanh thành Phật. Cho nên trong Pháp Hoa nói, ngài theo dõi chúng ta từ đời kiếp điểm mực tới giờ. Thì bây giờ chúng ta bảo ngài đi vắng, nhưng mà thật ngài vẫn ngồi đấy, ngài vẫn giảng cho chúng mình. Bởi vì ngài có cái nguyện cho chúng mình thành Phật, cho nên đời đời ngài theo dõi, ngài độ cho chúng mình thành Phật thì thôi. Vậy thì cái chí nguyện ấy, tức là cái tâm linh của ngài ấy, là nó còn mãi. Chứ còn cái ông Phật hiện ra cái thời bây giờ thì bây giờ không có nữa. Mà những lời nói nó đã tan theo thời gian hết rồi. Nó tan hết rồi nhưng cái chí nguyện nó vẫn còn, phải không? À, cho nên bảo vạn pháp như thị. Cái tướng nó hư vọng nhưng cái tánh nó vẫn thường trụ. Thế cho nên cái chí nguyện nó vẫn còn. Cái ấy là thật. Rồi đời đời nối dõi. Từ ngài rồi lại mồi cho các đệ tử. Rồi từ các đệ tử của ngài lại mồi mãi cho tới ngày bây giờ, cho tới chúng mình với ngày nay. Đấy. vẫn cái chí nguyện ấy vẫn ôm ấp tự giải thoát cho mình và lo giải thoát cho tất cả mọi người. Thì cái chí nguyện ấy nó cứ nối mãi, không bao giờ ngừng. Cho nên ngôi Tam Bảo vẫn có ở thế gian.
Đến khi kiếp nào là kiếp thiêu hay kiếp hòa ta gì đó thì Phật Pháp đâu còn ở thế gian nữa.
Thì cái thế gian nó tan. Nhưng con hiểu thế nào là thế, thế nào là gian. Thế thế gian nó đâu có hết, nó lo. Quả đất này nó hỏng rồi lại có quả đất khác mọc lên. Mà hiện tại còn bao nhiêu quả đất chứ có phải chỉ có một quả đất này đâu. Cho nên thế gian đâu có hết mà lo. Phải không? Bởi vì cái thể của nó là diệu pháp mà nó không có hết, đừng lo. Này, muốn nói thêm một cái cách nói về cho chúng mình nhận cái nghĩa, cho nên nó đổi cái cách nói để chúng ta nhận nghĩa cho nó rõ. Thì ngài giảng chữ một đại sự nhân duyên, ngài giảng thế nào nhỉ? Ngoài cái Như Lai Tạng ra không có cái gì khác cả, chỉ có cái tánh giác mà thôi. Để cho nên gọi là một, tức là cái tâm của chúng mình ấy, cái tánh thể của nó nhất chân pháp giới. Thì hôm qua Nhu Hòa nó có giảng đó, bởi vì cái pháp giới, cái tâm của chúng mình nếu nó tham thì nó lại biến cho con quỷ, rồi từ con quỷ lại thấy cảnh giới của loài quỷ. Thế nếu nó hay bố thí thì nó biến ra thân ông trời, rồi từ thân ông trời lại có cảnh giới của loài trời. Thế thì các cảnh giới cứ theo nghiệp mà biến ra thì những cái gọi là huyễn, không có thật. Mà thật ấy, chỉ có một cái tâm thể của mình. Như thầy vẫn thường lấy cái thí dụ, cái mâm bột ta nặng ra. Ngày tháng 8, rằm tháng 8 ta hay nặng những cái con giống, gọi là con giống. Ta nặn cho ông tiến sĩ, ta nặn cho quả na, người ta nặn cho quả chuối, người ta nặn cho con heo, con chuột, đủ thứ. Đấy. Thế nhưng mà những cái thứ ấy, nó chỉ hiện cái tướng lên, mà rồi nó thành không. Thế trên cái, trong cái mâm bột đấy có thật có ông tiến sĩ, có con mèo, con chuột không? À, không có, mà chỉ có cái gì? Có bột mà thôi. Chỉ có một thứ là bột. Chứ chả làm gì có mèo, có chuột, quả na hay quả ổi gì cả. Chung quy chỉ có một cái bột mà thôi. Cho nên nói là có một thứ thôi. Thì bây giờ cả pháp giới đây cũng thế. Biết bao nhiêu pháp gọi là vạn pháp. Nhưng mà sự thật chỉ có tánh giác mà thôi. Chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Có cái tánh giác là sự thật thôi. Cho nên tông tịnh độ chúng mình bắt chúng mình phải nhớ đến cái tánh ấy suốt ngày, lúc nào niệm nhớ cái tánh đó. Nhìn con mèo cũng biết là toàn nó chỉ có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thôi. Nhìn thấy con chuột cũng nhớ rằng đây là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn đất nước do lửa là do kết ám lại mà thành, tỉnh ra thì chỉ có vô lượng quang. Mà cái vô lượng quang này nó vô lượng thọ, nó không thay đổi bao giờ. Thế cho nên gọi là một. Cần giảng chữ đại thì con vừa nó dùng chữ một đấy. Bởi vì có một thôi, cho nên khắp cả. Vì thế cho nên nó phải đại. Tiếp.
Y chánh bất nhị là y báo và chánh báo của mình.
Chúng mình bây giờ cứ thấy hai, cứ nhìn ở ngoài kia cứ thấy cái vườn cà phê. Thế tại sao mà mình thấy rõ ràng có cô Hoa Nghiêm ngồi đây, cái vườn cà phê ngoài kia. Cô Hoa Nghiêm không phải cà phê không phải Hoa Nghiêm. Mà làm sao đây lại nói là bất nhị? Rằng ngay bây giờ đây này chẳng làm gì của cô Hoa Nghiêm, cũng chẳng làm gì của cà phê, mà chỉ có tánh Phật thôi. Thế thì mới phải. Thế lại đợi đến khi nào con thành Phật cho thì hãy nói chuyện. Thì khoan nói. Bây giờ con chỉ ra ngay bây giờ đây này là bất nhị này. Sao nào? Cho nên da thịt xương cô Hoa Nghiêm mà tôi chỉ thấy có đất nước gió lửa thôi, có không? Dạ. Mà cái cây cà phê kia nó có phải đất nước gió lửa không?
Dạ.
Vậy có phải hai thứ không?
Dạ không.
Ở đấy thế. Thì ngay bây giờ đây là cô Hoa Nghiêm với cây cà phê là đều là đất nước gió lửa cả. cho nên không có gì là hai thứ. Cái lửa là do kết ám lại mà thành. Vì vậy cho nên tỉnh ra thì chỉ có tính ra thôi. Cho nên ngay bây giờ, trong cái lúc mà cô Chí Quang chưa biết gì đến tánh Phật cả, cũng vẫn là không hai. Chứ không phải đợi đến khi nào cô Chí Quang thành Phật, nó mới hóa là không hai. Không phải là chỉ nói về phần lý suông, mà nó là một sự thật, một cái việc hiển nhiên. Chứ không phải chỉ mơ màng nói chuyện lý. Đấy, hiện rõ ràng đấy. Bởi vì Đức Phật, Ngài nhận được cái tánh giác ở khắp mười phương, thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên Ngài mới hiện tại, bây giờ Ngài hiện thân là một ông Phật, Ngài mới giảng tự lợi lợi tha, mới giảng dạy cho chúng sanh. Thế đấy, chứ còn những người mà chưa nhận được cái tánh giác ở khắp mười phương thì đâu có làm được cái sự việc này. Cho nên đây, cái việc mà tánh giác là thật, tánh giác có thật, tánh giác thường trụ, tánh giác ở khắp mười phương, tánh giác là bản thể của vạn pháp, đây là một việc thật sự. Bằng chứng là cái người đã giác tỉnh được sự việc này, người ta đang hiện thân làm Phật, đang giảng pháp, người ta mới có cái khả năng để độ chúng sanh. Cho nên đây là một việc thật sự, chứ không phải là một cái mơ màng nói theo tưởng tượng. Tiếp, cái nhân tu, đó là cái hạt giống. Nếu mình thấy cái tánh của mình là Phật, thế là mình đã có cái hạt giống để thành Phật. Bản chất của mình là Phật, thì tại sao mình không chịu làm Phật? Thế cho nên đã thấy được cái bản chất này, thì bây giờ chỉ còn có tu luyện, trở về, sống đúng, đúng với cái bản chất của mình. Thế là nhân. Thế còn duyên, làm duyên để giúp cho cái nhân này nó khai mở ra. Thế đây là một cái lối, một cái lối giảng của Ngài mà cũng tài, mà cũng hay, mà cũng đúng. Lối giảng để cho mình để ý.